mà ông đứng rẻ mấy cái nước đồng minh nó bỏ mình là lỡ mà đâu khéo ở đây nó gần mình quá, nó chỉ vô kích cũng qua tới Úc đó. Rồi lúc đó ai cứu mình đây phải không, làm suy nghĩ đắn đo khổ. Trời ơi, đi đâu á, người này chửi người này khen á thì người kia chê, khi nhóm kia chề cũng có khi thương. Mình nên hiểu mỗi người đều có cái khổ hết đó, không ai sướng hết. Người làm càng cao danh vọng càng dày gia mang mà phải không đó. Giờ cái câu thứ tư nè, những ai mặc áo cà sa mà điều ô uế chưa xa được tà, thiếu lòng tự chế thật tà, thế thì chưa xứng tà sa phất vật. Đức Phật nói những cái danh ngôn chánh pháp này á, là nói cho những vị tu sĩ và nói cho những vị cư sĩ. Cái câu này Đức Phật dạy những người xuất gia tu hành là mặc áo, những người mặc áo cà sa mà điều ô uế chưa xa bao giờ. Cái điều ô uế là gì? Những người xuất gia tu hành thì á, phải giữ gìn giới luật, mà nếu mà phạm giới là thân khẩu ý nó không có tốt. Những điều những người xuất gia mới xuất gia có 10 giới thôi, chỉ là tập sự. Khi mà thọ được tỳ kheo rồi mới gọi là tăng, mới gọi là thích nữ hay là thích sa di, thích sa chưa gọi là thích, mới tập sự thôi. Khi mà có một cái việc gì ở trong tăng đoàn thì tỳ kheo mới được dự vào ở trong đại hội, còn những người mới thì chưa. Bởi vì những người xuất gia phải giữ gìn giới luật, nếu mà không giữ gìn giới luật á mà phạm giới á thì không có xứng đáng. Thiếu lòng tự chế thật thà, tự chế là gì? Tại vì hồi xưa giờ mình ở nhà má mình muốn cái gì được mấy, mình muốn đi chơi đi, muốn ăn muốn ngủ, muốn hát muốn ca, phải không? Tất cả những cái thói hư tật xấu mà mình đi vào con đường đời nó có đầy hết á. Bây giờ mình đi lên mà kêu là mình lội ngược dòng sông á, lội ngược dòng sông đâu phải dễ đâu, lội ngang qua sông mà lội cổ nổi, còn lội ngược dòng sông, lội ngược 180 độ chứ không phải 45 đâu nè, lội thẳng hơn 180 độ, đi ngược lúc nào cũng khổ, nó phải tự chế. Nó muốn ăn thì mình ăn ít, nó muốn ăn ngon thì mình ăn dở, nó muốn ngủ nhiều thì mình ngủ ít, hay nó muốn đi chơi thì mình không đi chơi, quý vị ơi. Tất cả đều là khó chịu hết trơn. Bởi các tổ nói người xuất gia tu hành mà vô trong chùa ở rồi mà không cảm thấy khó chịu thì người đó chưa có phải là muốn tu. Phải cảm thấy khó chịu, bởi vì tất cả đều không có được làm mà, thì phải khó chịu thôi, phải không? Từ 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 tu 5 năm, 10 năm, 20 năm nó bớt lại. Nếu mình đi vô chùa mình ở mà mình thấy cái gì cũng khỏe lắm, ồ tôi vô ở khỏe lắm chị ơi, tôi thấy thoải mái lắm, là sao? Là chưa khắc kỷ. Khắc kỷ là mình á khó với mình, không có khó với người. Tối ta ngủ 10 giờ mình bắt không có được, tao không có cho mày ngủ 10 giờ, tao cho mày ngủ 11 giờ. Tất cả mọi người 10 giờ ngủ, mình á 11 giờ ngủ, còn 1 tiếng đồng hồ mình phải đọc một cái lời Phật dạy nào đó để rồi mới ngủ, không cho mình ngủ sớm, thấy không? Còn ăn á, ta ăn đồ ngon mà không được, mà ăn đồ ngon biến ra cái thân này ít bữa nó cũng rình túi và chôn dưới đất thôi. Không, ta ăn ít tại chút, cái là ăn này mặc này ngủ, cái là tam thường bất túc á. Người tu phải tam thường bất túc là ăn, phải ăn ít tại chút, không phải ăn ít nha, mà không có được vì miếng ăn mà phải đi, là chạy đi chợ phải đủ quá, là bò bía thì phải là phải có đậu phộng nè, rồi phải có gì tàu hũ nè, phải có cho đủ món thì mới chịu ăn, còn thiếu một chút không chịu ngồi nói hoài là không được. Có gì ăn đấy ha, ăn bình thường thôi, ăn đơn giản thôi, tại vì ăn là để trong bụng cho nó thân này á sao được an, cho nó bao tử được an, để cho con cái người con ghẻ đói nó bình yên. Quý vị nói mình tôn trọng món ăn á thì mình bực bội mình la lối rồi, mình đừng, mình thử là làm gì, làm sao để cho khỏi tôn trọng món ăn. Quý vị thử mới một lần là biết liền à, quý vị ăn cho no cái gì đây, ví dụ ghé tiệm nào đó ăn no đi, ăn hủ tiếu xào đi, no đi, ăn no rồi, uống no rồi, cái chạy tới nhà bà kia chơi, thấy bà nấu lẩu quá ngon. Nhưng mà khi mình no rồi, cái lẩu nó cũng ngon đó quý vị. Đã no rồi thì ăn vàng cũng ngon. Như vậy chứng tỏ gì? Trong cái bụng mình là cái con ghẻ đói, chứ không phải là ngon. Ăn hãy nó đầy rồi á, là nó im. Ăn cái gì cũng được, đó là ăn, mặc, ngủ. Ba món là tam thường bất túc, là ba món phải cho nó thiếu. Ngủ thiếu à, ăn bình thường chứ mà ăn thiếu à, ăn thiếu làm sao mà nổi. Tối phải ngồi thiền, phải không? Tối ngủ ít lắm. Ăn, ăn cho no chứ không phải là ngon. Rồi, mặc đơn giản, ngủ vừa phải thôi. Khuya nó giật mình dậy 2 giờ thì liền ngồi dậy để mà ngồi thiền quán chiếu. Ngồi thiền quán chiếu không phải là ngồi uống khói nha. Ngồi uống khói khác là ngồi thiền khác, ngồi uống khói giống như cái nồi ngồi đó. Để nó đựng miếng như đồ chóng, chỗ nào nó sôi lên uống khói. Còn ngồi thiền là khác à. Ngồi thiền là minh sát tuệ. Ngồi là mình ngồi là chỉ quán đã tọa. Ngồi thiền, ngồi là mình biết mình ngồi vậy thôi. Tôi biết là tôi đang ngồi đây, tôi đang ngồi đây, tôi đang ngồi đây, thân tôi đang ngồi đây, phải không? Là điều thứ nhất. Tâm, tâm với thân phải điều, điều thân và điều tâm mới gọi là thiền. Cái thân nó ăn, phải ngồi làm sao cho nó ăn, chứ đừng có ấy nó quá. Ngồi tông cũng được, ngồi cho bình thường á, máu chạy. Là điều cái thân, cái thân tôi đang ngồi đây, tôi đang ngồi đây, là cái thân ngồi đây. Còn cái tâm á, là phải biết cái thân đang ngồi đây. Rồi thỉnh thoảng á, cái vọng tâm á, ở trong cái a lại, trong cái cõi lòng của mình, nó nổi lên một cái thây ma nào đó không biết, cái chuyện nào đó tự động nó nổi, mình không móc ra, nó nổi lên. Thì cái tánh giác của mình á, thì mình phải biết là ở trong cõi lòng mình đang có bóng, và cái vọng tâm của mình đang nói chuyện là cái bóng kia, phải không? Mình ngồi quá, mình nhớ ra một cái chuyện, và mình đang suy nghĩ về cái chuyện kia, thì mình biết là mình đang suy nghĩ về chuyện kia. Có phải ông chủ hiện ra không? Tánh giác hiện ra để biết cái tâm đang nói chuyện là cái thây ma nổi lên trong cõi lòng không? Phải biết liền, biết là nó tan liền. Nó hay vậy đó. Bởi vì không biết thì nó tha hồ nói chuyện ở trong, nó ở trong cái biển kia. Còn phải biết, nó tự động lặng à, không đuổi. Biết nó lặng, nó vừa lặng thì mình biết là tôi đang ngồi đây, tôi đang ngồi đây. Giống như người ở ngoài cầm niệm binh rồi vô vậy, thì vừa tức tốc nó hiện ra cái khác. Nhớ nó hiện ra cái khác, và bắt đầu mình sắp sửa nói chuyện với cái kia. Bởi vì nó hiện ra ai? Nó hiện ra má mình, nó hiện ra con mình, nó hiện ra chồng mình, nó hiện tiền trúng số, nó hiện là người ta bán đồ sale, nó hiện ra cái mặt bà kia nói chuyện với mình, chửi mình, hái quýt mình hôm qua. Nó hiện ra toàn là đồ ngon lành không à. Cho nên mình cũng muốn bỏ nữa, bỏ uổng, phải không? Cho nên mình nó liền nói chuyện với nó. Mình đang suy luận về cái chuyện kia, thì cái ông chủ của mình là cái tánh giác của mình phải biết là cái tâm mình đang nói chuyện là cái bóng kia, là nó liền lặng liền. Mà ông không hiện ra để tỉnh giác á, tỉnh giác là thật tánh của mình nó hiện ra, nó tỉnh giác thì nó liền, nó còn. Mà hãy ông chủ hiện ra thật tánh mà nó vô lượng quang, mà nó hiện ra nó biết một cái ông kia tầng này vậy. Bởi vậy khi mình ngồi thiền là hai cái. Một cái là nguyên một cái ổ nhiều đời nhiều kiếp ở trong này, nó nằm ở dưới lòng biển của mình á, trong cõi lòng mình nó nằm dưới đáy á, lâu lâu nó trồi lên bóng. Cái vọng tâm của mình liền bám vô nói chuyện, toàn là chuyện ngon lành không à, nó đâu có chịu bỏ. Nhưng mà bên cái biết này nó liền biết, nó liền biết thì bên kia liền bay vô cái bàn liền. Nó bay liền chứ nó không có lặn xuống dưới đất đâu nha. Nó bay luôn á, hay á, đưa vào cái bàn mà. Tất cả chúng sanh đưa hết vào cái bàn thì mới được thành Phật. Ngày nào mà nó tới nổi hoài vậy á, là chưa thành Phật. Cho đến khi nào nó nổi cho hết và mình đưa nó đi hết thì mình thành Phật. Ở trong tất cả chúng sanh mới đưa hết vào cái bà thì mới gọi là mình mới thành Phật. Hiện lên cái bà kia, bà C, ông B, không, cậu A, anh S, chị E vậy đó biết. Nó hiện ra những cái người, con người thì hữu tình chúng sanh. Còn nó hiện ra cây cỏ nhà cửa nữa là vô tình chúng sanh. hữu tình vô tình gì cũng là chúng sanh. Tại sao gọi là chúng sanh? Chúng là nhiều phải không? Chúng hội tức là chúng là nhiều, tức nghĩa là nhiều món hợp lại thành món gọi là chúng. Chúng sanh là tất cả những cái gì gọi là chúng sanh đều do duyên hợp và có tình thức. Cái cây có tình thức không? Cây có tình thức đó. Bởi vậy mình á, tất cả những gì nó nổi ra trong lòng mình là chúng sanh. Mình đưa hết chúng sanh vào niết bàn thì mới là Phật. Cái tâm mình đây, cái cõi lòng mình đây, cái biển lòng mình đây là tượng trưng cho ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nó sâu thẳm lắm. Địa Tạng là nó sâu vậy, nó không biết cái đáy nó ở đâu nữa. Cái cõi lòng của mình không có đáy, mà nó không có biển, nó không có bờ, không có bờ mấy. Phải không? Cái cõi lòng mình nó không có bờ mấy. Nó quá rộng lắm. Mà chừng nào nó không còn cái bóng nào hết á, mà nó chỉ là một cái kiến thôi. Nó giống như một cái kiến vậy đó. Tất cả những gì nó đến với mình rồi nó đi, thì cái kiến nó không giữ lại cái hình bóng kia chứ gì. Mình vô mình rửa mặt như coi, mình đứng đóng răng mà nè, mình thấy mình. Nhưng mà mình đi, cái kiến mình nó giữ cái bóng mình không? Nó không. Chừng nào á, mình được như cái kiến đó đó là thành Phật. Tất cả những gì qua nó đều thấy rõ hết á. Nhưng mà những gì tất cả những gì trước nó đều thấy rõ hết. Những gì đã qua rồi nó đều không thèm giữ luôn, nó không giữ. Cho nên á, mỗi lần tán gián mình vô phòng tắm mình đánh răng, mình thấy cái kiến á, mình hổ thẹn với nó, mình dở cho nó, phải không? Nó đâu giữ gì đâu. Còn mình với cái đinh cũng giữ nữa, cái đũa cũng giữ, cái chén cũng giữ, ta nói một câu cũng giữ. Bây giờ đồ đạc thì mình không giữ được, nhưng mà cái tiếng nói mình giữ, mình không giữ được không? Được. Đức Phật chỉ cho mình nè, Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát dạy cho mình không giữ tiếng. Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát tu Nhĩ Căn Yên Tâm ở trong kinh Tâm Nghiêm á, Nhĩ Căn Yên Tâm ở đây á là nghe có tiếng và nghe không tiếng. Người ta chửi mình câu là có tiếng phải không? Khi người ta đứng á là không có tiếng. Tại sao cái gì mà nó nghe có tiếng và nghe được không tiếng? Cái lỗ tai mình đây nó nghe có tiếng, nhưng mà cái mà nó nghe không tiếng á là ông chủ đó, Phật tánh đó. Vậy chứ ai biết không có tiếng? Hỏi vậy chứ bây giờ ta nghe alo 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 có tiếng không? Là có tiếng. Cái alo alo có nghe tiếng không?
Là không.
Không nghe được. Nó không tiếng như vậy là không nghe, phải không? Mình nghe không tiếng, giờ mình nghe có tiếng. Nếu mình nghe không tiếng, nó không có tiếng tâm thì mình nghe có tiếng. Nó nghe không tiếng, còn nó tiếng, nó có tiếng 1, 2, 3, 4 thì mình nghe có tiếng. Nhưng mà khi nó không đếm gì hết, nó im lặng, mình nghe không tiếng. Mà nghe, vẫn là nghe, phải có nghe không? Cái nghe nó còn hoài không? Tất nhiên là cái Phật tánh của mình nó hiển lộ, để nó biết có cái tâm mình có bóng và nó biết cái tâm mình không bóng. Bởi vì nó là vô lượng thọ, nó đâu có chết, nó không bao giờ vắng mặt khúc nào hết. Mà quý vị thấy không? Mình phải tu vậy đó. Còn mình niệm Phật thì mình niệm Phật, mình nhớ tới Phật để cái tâm mình khỏi nhớ 1000 chuyện khác. Cái gì nữa? Còn Phật Di Đà ở đây, khi mà mình tu đến cái độ cao rồi, cái Phật tánh của mình mà cái biết hồi nãy giờ đó, nó là Phật Di Đà nhỏ đó. Nó là Phật Di Đà nhỏ đó. Một ngày nào đó quý vị tắt thở rồi, quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật và tất cả những cái gì nó không hiện ra trong lòng, mất nhớ Phật rồi. Ở trong lòng nó có bóng dáng gì? Nó hợp với lời Phật Di Đà. Ở trong tâm không có bóng là Phật tánh cái gì nữa, thì nó hợp với Phật Di Đà. Và khi nó xuất ra khỏi cái thân của mình á, nó khỏi cái thân của mình á, nó chiếu hào quang bởi em thấy trên trần nhà sáng. Là tại vì nó không bị che, nó hiện toàn tâm rồi, nó hiện ra ánh sáng đó. Là nó mới hiện ra. Và Đức Phật Di Đà phóng quang, và các vị Bồ Tát tới thì có mùi thơm. Nếu quá nhiều Bồ Tát không tới, không có mùi thơm. Có ánh sáng nè, có mùi thơm nè. Biết trước giờ chết, biết trước giờ đó, người ta gọi là linh tánh đó quý vị. Cái linh tánh này, có nhiều người ta có tánh linh lắm. Tại vì cái tâm ta không có sao xuyến, cho nên cái Phật tánh này nó hiển lộ nhiều. Thì ta có biết, ta thấy được cái gì đó mà người khác không thấy được. Nó là cái đó đó. Bởi vì nó tự nhiên nó rồi, tôi cảm thấy ngày mai làm như tôi đi đâu là nó rồi. Mình cảm thấy mình nói ra là nó luôn. tam khớp là Phật Di Đà, nó là thuộc Phật Di Đà nhỏ. Tại mình tu cao rồi mình thấy, mình tu mình biết nó là kêu là bởi vì tự tánh Di Đà nè, tự tánh Di Đà duy tâm là tịnh độ mà. Cái cõi lòng của mình, cái biển lòng của mình cũng là một cõi, và cái biển lòng của mình là một cõi, một cái thế giới á. Quý vị có thấy cái cõi, cái biển lòng mình là một cái thế giới không? Nói về nhà cửa nó cũng có trong này, nói về con này con kia nó cũng có trong cõi lòng mình hết á. Nói về xứ này xứ đó cũng ở trong lòng mình thấy luôn á, phải không? Nghĩa là kêu là thế giới nội tâm là cái biển lòng mình á. Chừng nào nó hết những cái bóng dáng kia mới là Phật. Mình muốn hết những bóng dáng gì dễ lắm, khi nó hiện ra mình biết nó vậy là nó đi luôn. Nó đưa về nước bàn liền à. Ừ, phải không? Mình niệm Phật và mình niệm Phật để cho nó không sáu căn không có tiếp xúc sáu trần. Bởi vì mình niệm Phật mình được thiền định. Thiền á là sáu căn mắt tay mũi lưỡi tâm lý nè. Mắt á thì nó thấy mọi vật, tai nó nghe mọi tiếng, lỗ mũi thì hửi mọi mùi, lưỡi thì ăn mọi vị, phải không? Thân là xúc chạm mọi thứ, ý thì suy nghĩ lung tung. Bây giờ khi mình vô rõ ràng mình niệm 50 với đồng Phật thì sáu cái này nó đều im lặng hết, nó đâu có gì đâu tiếp xúc, nó không tiếp xúc gì hết, không tiếp xúc cái gì. Sáu căn không có tiếp xúc với sáu môi trường của nó là thiền. Thiền nó ở chỗ nó đâu chạy đâu đâu, nó đâu chạy theo những cái môi trường của nó đâu. Mắt thấy sắc thì bám theo suy luận, nó đâu có đâu. Cho nên sáu căn không tiếp xúc với sáu trần để suy luận theo gọi là thiền. Cái tâm của mình mắt ai với đạo Phật, cái với đạo Phật là cái tâm lúc đó nó đâu có sao xí, đâu có bóng dáng nổi lên đâu sao xí, đâu có cái loại thay ma nổi nổi trong biển lòng mình đâu, không có sao xí mà sao xí, phải không? Trong tâm không có sao xí gọi là định. Giờ thiền định là gì nè? Thiền á là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý nó không tiếp xúc với sáu môi trường để mà suy luận bám theo, không có hình ảnh gì hết thì thiền. Trong tâm á không có sao giếng là định, bên ngoài không chạy theo là thiền, bên trong không sao giếng là định. Khi niệm Phật rồi thì là thiền định nè. Khi niệm Phật rồi cái biển lòng của mình nó không có bóng, lúc đó cũng là Phật. Nhưng mà khi mình ra khỏi á, hoặc là khi mình đi đâu á, hoặc đi tắm, đi ăn cơm, đi giặt quần áo á, thì bắt đầu suy luận. Tại vì lúc đó mình phải có vô lý để trong cái tâm mình nó nổi lên, mình phải biết. Tu dễ lắm, nhưng mà khó là quên, khó là không có tỉnh giác. Cái tỉnh giác rất là dễ, bởi vì mình nó đi ra, mình biết mình đi, mình sắp sửa đi ra rồi sao, mình biết mình đang đi ra rồi sao, là biết tôi đang sắp sửa ra sao. Cái mình vừa đi, Ai Di Đà Phật,
Ai Di Đà Phật,
chừng nào Ai Di Đà Phật, chừng nào Ai Di Đà Phật, cứ bước bước Ai Di Đà, bước bước Ai Di Đà vậy đó. Thì cứ giữ vậy mà đi. Tôi biết tôi đang đi ra rồi sao, giờ tôi biết cái chân này là A, chân này là Di, chân này là Đà, chân này là Phật này. Bởi vì quý vị vô đi kinh hành thì A Di Đà Phật vậy ha. Thì chữ A chân, chữ Di chân, phải không? Thì chân nào A thì biết chân đó A, mà chân nào Di thì biết chân đó Di à. Dù cho ngó đâu Đông Tây Nam Bắc mặc kệ, nhưng mà cái ý thức, cái biết vẫn là đặt ngay hai cái giờ mình. Thì quý vị đi 3-4 tiếng hồ không mệt, và đi cái thân rất là nhẹ nhàng êm ái. Còn cái thân, cái chân mình đi mà cái chân nào A không biết, chân nào Di cũng không, rồi cái tâm ấy thì nhảy ra khỏi đậu tràng, phải không? Thì đi cũng như không, mà chẳng bà ra ngoài ở hồi xíu hơn. Còn đi thì phải biết là mình đang đi, và niệm mà mới biết đang niệm, gọi là định lực. Lâu ngày nó có định lực, mà tại mình mới thì dĩ nhiên mình phải vậy thôi. Thôi quý vị phải nắm ở đâu đó và phải thực hành sao. Chứ nghe không à, nghe không đâu kết lợi gì đâu. Nghe một câu rồi thực hành, nghe cho rõ, phải biết cho rõ. Cũng như mình thọ giới á, phải biết làm sao, biển lòng làm sao, biển khổ mình mong lỡ đâu. Phải biết rồi thọ và bắt đầu làm. Nhiều nghiệp tạo ra nhiều đời, nhiều kiếp là do đâu? Do cái gì mà tạo nghiệp? Là thân, là tham, là sân, là si. Mà tham, sân, si nó lòi ra mấy cái lỗ nào? Lòi ra đâu có trên tâm mình? Thì thân, khẩu ý, mình phải biết. Thì
mình biết à, mình biết chặt liền. Còn nó đi lung tung mình biết nó, mà mình không biết nó đi đâu thì làm sao tu, phải không? Như vậy nó ở đây cũng vậy. Thì á, nếu mà mình tu mà mình còn thấy sướng á, thì chưa, mình phải thấy khổ. Cái này ngày Lai Quả Thiền Sư á, nói những người mà vô tu ở trong đà, trong chùa, hoặc là Phật tử vô tu trong đạo tràng mà thấy không có mệt, không có thấy khổ á, là chưa. Phải thấy khổ, phải thấy chạy ghi giống vậy á. Tại vì mình muốn một điều mà nó không cho, mà nó đi ngược lại 100%, lội ngược nước và đi leo núi mà. Đi xuống đồi dễ, nhưng mà đi lên đồi sao? Mệt lắm, thở hào hởn ha. À, trời ơi, không giờ đó tôi đi núi Trà Cú vậy. À, mấy thầy nói là không có được mệt, phải nói là khỏe quá, khỏe quá. À, cái cô đâu có dám nói mệt, quẩy đồ đi leo đừng lên chỗ này. Trời ơi, khỏe thấy bà vậy đó. Trời ơi, khỏe thấy bà vậy đó. Nó khỏe còn thấy bài nữa. Mà nó mệt thấy bà đi. Bà nó không cho, bà biểu khỏe à. Con có được, nó mệt nha, con thấy mệt là đi lên chỗ này. Trời ơi, nói mày nghe nha, mày mà nó mệt dữ lắm á. Mày phải nói khỏe. Mà từ trên đi dưới núi mà lên núi 3 cây số vậy mà khỏe, ông nội gì mà khỏe được. Trời ơi, em quẩy đi mà đi chừng đó 5-10. Ê, 5-10 thước là phải ngồi lại nghỉ rồi. Mà nó mệt, mà hôi mà hắn mà. Nó muốn hút hơi nữa. Mà nó khỏe con, khỏe con. Nói trời, à, bác này khỏe tới bà luôn rồi đó. Khỏe tới bà luôn rồi đó. Trời ơi, để mình tu mình phải khắc kỹ. Khắc kỹ là mình phải khó khăn với thân của mình. Phải khó với nó, không cho nó gì hết á. Đối với người ta mình dễ, nhưng mà làm thầy không ai được. Làm thầy cái chuyện nào dễ thì dễ, mà chuyện nào khó phải có. Dễ vậy chứ mai khó. Tại vì khó dễ quá nó ư. Chứ không phải mình muốn làm quan, làm thầy phải vậy.